Xin chào mọi người. Trong lúc mà mình đang thu voi thì ngoài trời lại mưa rất là to. Nhưng mà không sao, mình vẫn rất là vui bởi vì ngày hôm nay lại được trò chuyện cùng với mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với Radio Làm Mơ. Những ngày mà sống giữa tâm dịch như thế này thì không ít lần tinh thần chúng ta bị ảnh hưởng, trở nên buồn bã và chán chường đúng không nào? Thôi thì để Làm Mơ xoa dịu mọi người nhé. Hãy đeo tai nghe vào và cảm nhận chủ đề của ngày hôm nay nha. Một chủ đề mà mình nghĩ sẽ rất là nhẹ nhàng, sẽ dành cho bản thân của bạn một khoảng thời gian để suy nghĩ, để nhìn lại và thấu hiểu chính mình hơn. Bây giờ hãy cùng Làm Mơ đi tìm góc bình yên nha. Thời gian gần đây chúng ta có thể thấy rất nhiều những bài viết kêu gọi rằng chúng ta phải sống tích cực, phải nghĩ tích cực, phải luôn vui vẻ để thu hút những điều tốt đẹp đến. Đó thì cũng là điều đúng thôi, nhưng đôi khi nó khiến chúng ta trở nên gồng gượng bản thân rằng phải luôn tích cực trong mọi trường hợp, khiến chúng ta trốn chạy những nỗi sợ, những vấn đề mà đáng ra cần chúng ta phải đối mặt. Thì chúng ta lại luôn hô to khẩu hiệu tích cực như một cách để bắt ép bản thân mình vui vẻ, không chấp nhận những nỗi buồn. Nhưng bạn biết không, dù cho bạn có đọc hàng trăm những câu trích dẫn nói về sự tích cực như thế nào, mà bên trong bạn vẫn không tìm ra được nguồn năng lượng kết nối với bản thân, thì tất cả cũng chỉ là sự cố gắng đến một hình mẫu hoàn hảo, lâu dần khiến bạn đánh mất đi chính mình mà thôi. Mình cũng đã tìm thấy rất nhiều những trích dẫn như thế, nhưng sau đó chính những trải nghiệm thực tế của mình mới giúp mình hiểu rõ hơn đằng sau sự tích cực đó, cội nguồn thực sự của nó là gì. Trong hành trình trưởng thành và phát triển bản thân, ai cũng mong muốn và cố gắng hoàn thiện chính mình để trở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua. Và dĩ nhiên, sự tích cực cũng nằm trong hành trình đó. Nó góp phần thúc đẩy con đường chúng ta đi trở nên vững vàng và mạnh mẽ hơn trước mọi giông tố. Và câu hỏi đặt ra là làm sao để tích cực? Tích cực có nghĩa là phải luôn vui, là không bao giờ được nghĩ đến những điều xấu xí, hay không được mang một tâm trạng ủ dột, không cho phép những suy nghĩ buồn bã kéo đến. Nghe thì thật là lý thuyết và sáo rỗng. Đối với mình, nguồn năng lượng tích cực chỉ được sản sinh khi bên trong nội tại của mình mang một sức mạnh bền vững, mà cụ thể chính là sự bình yên nội tâm của chính mình. Tuy nhiên, để có thể bảo vệ nó nguyên vẹn thì lại cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Đó cũng không hẳn là một quá trình phức tạp, miễn là bạn chịu lắng nghe chính mình, cần thời gian để thực hành trải nghiệm và cần một lời cam kết chắc chắn với bên trong bạn. Để mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Khoảng một tháng trước, mình nhận được những dòng tin nhắn và cuộc gọi từ một vài người mà với mình, đáng lẽ ra họ không nên xuất hiện. Hôm ấy, mình đã nhận được cuộc điện thoại từ người yêu mới của người yêu cũ vào lúc 12 giờ đêm khuya. Điều này khiến mình khá bất ngờ, bởi vì vốn dĩ mình và người cũ chẳng còn liên lạc gì với nhau sau lần biến mất khỏi cuộc đời nhau từ những năm trước. Mình đã từng mất khoảng thời gian dài để bình tâm và ngưng dằn vặt chính mình vì cuộc tình đổ vỡ ấy, cho đến khi mình tìm thấy ngày bình yên. Từ đó mọi thứ đã thay đổi, mình đã bước tiếp để sống tốt đẹp hơn đoạn ký ức mà mình từng có tình yêu. Và bây giờ cuộc sống của mình ở trong một cái giai đoạn mà mình tận hưởng mọi thứ, thì người yêu mới của người yêu cũ xuất hiện như là một cách để khơi dậy lại những nỗi đau mà mình đã từng vượt qua của năm đó. Lý do để người mới đó tìm đến mình chỉ đơn giản là khẳng định người ta không phải là người thứ ba, và yêu cầu mình không được nhắc trong công việc hay cuộc sống của mình bất cứ điều gì liên quan tới người thứ ba, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn ấy. Sau khi thấy những đoạn tin nhắn, có một vài cảm xúc được gợi lên trong mình, khiến mình có chút mông lung và rối rắm. Mọi người biết sao không? Mình đã bắt đầu nghĩ về những nỗi đau của quá khứ và cảm thấy bên trong mình có gì đó như đang bị khuấy động lên. Mình mất bình tĩnh và không thể tập trung vào công việc được, chỉ vì một đoạn tin nhắn yêu cầu mình giải quyết những thứ không liên quan, chỉ để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc của người ta. 2 ngày sau, chị mình đã gọi điện cho mình để nói chuyện và gỡ rối, giúp mình bình tâm lại. Khi mà nói chuyện với chị xong, mình đã để mình được yên tĩnh trong phòng. Mình mới nhận ra những phần ký ức trong quá khứ đó đã không làm mình đau lòng nữa. Nó giống như là mình đang xem một câu chuyện buồn, chứ trái tim của mình không còn bị dằn vặt như trước. Là vì ở thời gian đó, mình đã đối diện, chấp nhận và học cách yêu chính mình hơn. Bây giờ nó quay về, giống như là để kiểm tra lại bài học khi ấy về sự mạnh mẽ và vượt qua những tổn thương mà người khác mang đến cho mình. Mình đã thấm thía hay chưa? Đến đây thì mọi người có thể nghe lại tập Ngày em tìm bình yên của mình để hiểu hơn cách để vượt qua những ngày ấy như thế nào nha. Quay lại chuyện sau khi nhận được cuộc gọi và những dòng tin nhắn nửa đêm từ một người xa lạ, mình đã chọn cách không hồi âm tin nhắn sau những cuộc đối thoại không đầu không đuôi. Mình muốn có một giấc ngủ ngon nên đã chọn cách nghe nhạc thiền không lời. Dù gì thì bản thân mình không có lỗi để mà cứ hễ có chuyện gì mình lại lôi nó ra hành hạ và ôm những suy nghĩ không tốt để vào giấc ngủ. Bản thân mình không muốn thức dậy vào hôm sau với những cảm xúc đã từng lặp lại trong quá khứ. Chị đã đặt câu hỏi rằng, nếu sự việc này lặp lại một lần nữa, mình sẽ làm gì? Mình đã không suy nghĩ và trả lời rằng, em sẽ giải thích chuyện cũ và khẳng định không liên quan gì tới cuộc sống của hai người họ, nên mong họ cũng đừng làm phiền em. Và mình đã thấy một câu trả lời thật con nít, hấp tấp vội vàng. Vì chắc gì sau đó, khi mà mình giải thích xong ấy, thì mình sẽ không bị làm phiền. Chị mình đã nhẹ nhàng và bảo rằng, em phải biết cách bảo vệ chính em. Hơn hết mọi thứ, chính là bảo vệ cuộc sống bình yên của mình. Em đang có cuộc sống của chính em rất ổn. Em làm mọi thứ em muốn. Em đứng lên từ tất cả những tổn thương đã gặp. Thì tại sao em lại để cho một người không liên quan đến tìm em và xới tung nó, khiến em phải suy nghĩ như thế này hả em? Mình đã lặng yên đi và để nước mắt rơi. Mình nhận ra mình chỉ bình yên khi không có chuyện gì đến, chứ chưa biết cách bình yên dẫu cho mọi thứ kinh khủng có xảy ra. Và chuyện này chỉ là một phần tổn thương từ một người lạ từng thương mà thôi. Ở trên đời ấy, có 2 kiểu người mình sẽ cần giải thích để mong họ hiểu mình. Người thứ nhất là người quan trọng đối với mình, và người thứ hai là người thực sự muốn được nghe mình giải thích. Còn lại, chúng ta không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn có thể chọn cách chung sống hoặc rời đi. Có những người, người ta không hề ý thức được sự hiện diện của họ trong cuộc sống của người khác sẽ mang đến sự tiêu cực cho đối phương. Họ cứ thế tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ và bắt người khác phải đi theo ý mình, giải quyết cho mọi vấn đề cảm xúc của mình. Dĩ nhiên, chúng ta làm sao có thể thay đổi được người khác? Cũng không thể nào ngồi và giải thích cho hàng trăm hàng ngàn lời với một người không hiểu. Cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của chúng ta. Chuyện của chúng ta là im lặng, rời đi, không để cho người ta cơ hội để bước vào cuộc sống của mình. mà trong trường hợp cụ thể của mình đây là không được phép nói chuyện với mình. Không phải là mình đề cao cái tôi, mà là có những người thực sự không cần thiết để có mặt trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì họ chỉ mang đến những rắc rối và những phiền phức mà thôi. Nhờ những khoảng lặng, mình đã nhận ra mình cần đứng lên để bảo vệ bình yên đó của mình. Và vì càng yêu bản thân bao nhiêu, mình cần thấu hiểu và đồng cảm với nó bấy nhiêu. Mình nhận ra ai đấy đang cố gắng phá vỡ nó và nói điều này là không thể. Thế là mình chọn cách ngưng trả lời tin nhắn của cô ấy như một cách lịch sự mời một người bước ra khỏi cuộc đời mình. Hơn hết, mình cần xây dựng niềm tin vào bản thân, ý thức được sự bình yên vốn có bên trong để bảo vệ nó, để dù cho có bất cứ chuyện gì, dù sóng to hay giông bão đến, mình vẫn có thể bình tâm mà đối mặt mọi thứ. Điều này có nghĩa là trước đó, bạn phải học cách chấp nhận, đối mặt và vượt qua những tổn thương đã gặp, những vấn đề đã xảy đến. Khi mà bạn nhìn lại những thứ từng khiến bạn đau lòng, bạn vẫn thấy bình lặng trong tâm hồn, thì bạn càng làm tăng hơn nguồn sức mạnh của chính mình. Sức mạnh đó rất kỳ diệu, mà tin mình đi, bạn sẽ bất ngờ vì những gì mà nó đã mang lại. Mình sẽ ví dụ cho bạn thêm một trường hợp nữa nha. Chúng ta gặp rất thường xuyên ở đời sống, đó là một cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Mạng xã hội được nhắc đến như là một nơi để tất cả mọi người tự do thể hiện những bất bình, thấy những xung đột, tiêu cực và những cuộc nói chuyện mang tính phục vụ bản thân. Không phải ai cũng lịch sự và biết tôn trọng người khác, bởi vì cách nhau một cái màn hình, không ai biết ai ra ai, chúng ta cứ thế phát ngôn. Khi chúng ta cùng thảo luận về tình huống cụ thể nào đấy, có thể là một vụ bị phát tán hình ảnh hay clip phản cảm, một cuộc chinh chiến ngôn từ việc làm từ thiện, hay cặp đôi nào đấy yêu nhau rồi dừng lại, vân vân và mây mây, sẽ có rất nhiều những luồng ý kiến được đưa ra và các cuộc thảo luận được mở ra trên các diễn đàn, bài báo. Chúng ta sẽ thấy muôn vàn những cảm xúc đi từ thất vọng, tức giận, dẫn đến khó chịu, kích động. Và vô tình, chúng ta mang những cảm xúc ấy đi vào cuộc sống thật sự. Bạn hãy nhớ lại xem, những cuộc tranh luận gần đây nhất, khi tắt màn hình, bạn đã cảm thấy như thế nào? Có vui, có bình thường như lúc ban đầu được không? Nếu mà câu trả lời là không, hay là còn ngập ngừng, là lúc đấy, sự bình yên tĩnh lặng trong thế giới của bạn đã bị xâm phạm rồi đấy. Đứng trước những công kích từ thế giới ảo hay thực tế thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ thấy rất nhiều những câu kêu gọi rằng bảo vệ lý lẽ, rằng bảo vệ người trong cuộc. Ý kiến này thì cũng đúng nốt, nhưng hãy nghĩ xem, nếu bảo vệ cho những điều không làm tăng giá trị cuộc sống thì có chắc cuộc sống của bạn vẫn ổn không? Và mình chọn cách bảo vệ sự bình yên của chính mình và rời khỏi những thứ ảnh hưởng đến nó, nếu những việc đó không mang lại giá trị cuộc sống cho mình hay cho những người xung quanh. Mình nghĩ tất cả mọi người đều biết điều này thôi, nhưng sự cám dỗ từ những cuộc bình phẩm rất có sức hút, nên cái mà mình chọn chính là sự nhắc nhở bản thân và rời đi. Không cảm thấy tức giận, không cảm thấy phiền muộn về việc ai đấy tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Sự bình yên nội tại được định nghĩa là trạng thái mà chúng ta cảm thấy bình an từ bên trong tâm hồn và tinh thần của mình. Ở đấy, chúng ta có đủ kiến thức và sự trải nghiệm để giữ bản thân được cân bằng nếu lỡ có sự bất hòa hay căng thẳng. Bình yên cũng là một loại thần dược tốt cho sức khỏe. Những ai tìm thấy loại thuốc này đều sống rất thanh thản và nhẹ nhàng. Ở bên cạnh những người như vậy sẽ giúp chúng ta được lan tỏa lối sống tích cực, yên bình và từ từ cảm nhận mọi thứ. Bạn biết không, bình yên về tinh thần và tâm hồn là điều mà ai trên thế gian này cũng đều cất công đi tìm nó với mong muốn được sống an lạc. Nhưng người ta quên mất rằng bình yên ấy là thứ tồn tại nơi sâu thẳm tâm trí của mỗi người. Chỉ vì những lo toan, áp lực cuộc sống hay quá nhiều những cảm xúc khác chi phối khiến chúng ta lãng quên nó mà thôi. Bảo vệ sự bình yên có nghĩa là tạo ra một không gian an toàn và vững chãi từ chính bên trong và cả bên ngoài cơ thể để bạn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và hiệu quả. Bình yên luôn ở đấy, hãy gọi nó về. Khi mà nhắc đến hai từ bình yên, bạn nghĩ đến điều gì? Có phải là một nơi nào đấy thật tĩnh lặng, hay một bản nhạc không lời du dương, hay một nơi có thật nhiều ánh sáng và tiếng chim hót ríu rít? Bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên chẳng hạn. Câu trả lời là bình yên không phải là nơi không có tiếng ồn, không có rắc rối hay không có áp lực công việc, mà bình yên là khi đứng giữa những điều đó, bạn vẫn giữ được sự nhẹ nhàng và thanh thản từ sâu trong trái tim và cả tâm hồn của bạn. Đến đây thì là mơ muốn bật mí một tí vào số sau để mọi người có thể theo dõi. Bình yên là thứ có sẵn, mọi người chỉ cần gọi về thôi. Và cũng sẽ có những cách để chúng ta có thể sống bình yên hơn, khơi dậy lại sức mạnh từ bên trong của chính mình. Cho nên mọi người đừng bỏ lỡ vào tập sau nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Radio Làm Mơ. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo.